cho tụi con thì giảng cho nó mở cái đầu đầu á, mở mà nó đã có hiểu mở ra quá.
Gia đình thì vui không sao hết á, ai cũng là thầy mình thì mình không có dị biệt. Mình nói mình làm thầy người ta là mình dị biệt rồi, ai tới thì cũng vui hết. Mà ai tới nhà ông Tám còn thấy cũng vui hết, thì ào ào là cũng vui hết, có gì đâu, không giận ai. Ai cũng thầy, bỏ tiền ăn cơm đống gạo này cái nọ, nói chuyện mình nghe sướng quá, không muốn gì nữa. Tao cho mà nó trẹo trẹo cả ngõng, mình cũng nghe cái lối trẹo của nó, mấy đồ vật đó. Coi cũng sướng, người ta coi đồ vật ta biết sao, người ta kêu một trẹo cả ngõng mà cũng có cái hay của trẹo cả ngõng. Mấy người đánh bóng khùng đó, không chơi là khùng đó nhé. Hai thằng quýnh chết bỏ, cho người ta vỗ tay chơi chứ mới khùng không. Một triệu thằng có hai thằng khùng thì nó cũng bù lại cái giá khùng, cái khùng nó có giá trị. Cái gì cam, một lần mà nó quýnh nhau là một triệu thằng ngu mà đi coi mà hai thằng khùng. Mà đâu có ai hiểu cái chuyện gì. Một kiểu thằng ngu có ai thằng ngu còn đánh cá còn ấy đồ ăn chua đồ vui, cho nên tôi coi đến mắt con à, ai làm gì làm thế ông niệm tu mà sao ông ác quá, tôi ông coi mắt gì đâu giật không à, tôi nói coi vậy đó. Bây giờ tôi học khùng mà phải không, bây giờ chịu thằng ngu có ai ngu, bây giờ tôi học khùng tôi phải coi ai ngu chứ, không có ai ngu làm thầy làm sao tôi biết cái giá trị của thằng ngu, phải không? ở Việt Nam mấy bạn ấy, tại sao người ta vô lên để dạy kinh dạy đồ cho học đồ này kia bàn bạc kinh đâu mà ông vô cứ dẫn tivi kia coi đồ giặt không anh à, tôi nói như là tôi ở đạo này ở đạo khác, đạo này đạo xuất hồn mà không coi mấy đồ giặt, không coi mấy ác ôn ra mình gặp ma mình sợ. Thật vậy mà vậy. Cha nó giật như vậy, tôi nhắm mắt không dám coi. Tôi nói chị nhắm mắt được bắt gì mở mắt. Ngồi đây coi gì nó quánh tôi quánh cho. Thế coi thét cho quen hết sợ ma. Sợ ma là tại yếu á. Mà coi mấy đôi giật thét đâu có sợ ma nữa. Quánh rầm rầm ma quỷ một sơ đôi chứ quánh rầm rầm. Rồi cái tôi mới cách nghĩa là học cái đạo này là đạo khổ. Thấy không? Phải học mấy cái ông sư khùng này là hai ông quấn nhau là hai ông khùng nhi. Bây giờ một triệu thằng ngu đi con hai ông khùng. Mình ngu mình đi học thầy khùng, phải không? Cho nên thế gian đạo có đạo khùng, thấy không? Hai ông niệm đạo khùng nhưng mà mấy người đâu có biết, coi thế mấy bà hết sợ mà hay thiệt rồi. Hồi trước sợ mà đi đâu cũng uống bùa, bây giờ tắm bắt coi quấn bắt tối nào coi đâu giật, bây giờ tôi thích coi lắm. Tôi cũng sợ Lý Tiểu Lâm nữa. Lý Tiểu Lâm quýnh cũng sợ. Sao hết. Thì đó là dạy cái gì vậy? Cái định. Cái tâm định. Quýnh ào ào mà tâm không thấy cái gì hết. Đó là cái định đó. À, hỏi chị coi mấy tháng bốc này nó sao? Tâm định. Bây giờ tôi gây lộn chị hết sợ rồi chưa? Phải rồi, trước ông Tâm gây lộn sợ ha? Thì giờ ông Tâm nói nặng không sợ nữa.
Định đó.
Phải mở không?
Kinh vô tự mà không biết coi.
Ta nói mấy bà đua nhau đi coi bóc. Tình như thiên hết sợ ma rồi.
Tôi nghĩ hai thằng kia quýnh đùng đùng mà không sợ ma ăn chung gì. Rồi không ăn chung gì mà ngồi thiên.
Chắc cúp ta coi thiệt là động. Để lúc đó nó mới
tìm cái chứ sao? Nó tìm cái tỉnh. Nó tìm cái khả năng của nó chứ. Thì thầy con có lên con. Có tôi có mấy bạn đi vô nó chơi, nó chơi với mấy người tu, nó tưởng là tu dễ gạt, nghe không? Gạt này gạt kia nào vì tụi nó gạt lại. Thế nói
sao mà bạn đạo của mày mình lưu manh vậy?
Không phải bạn đạo à, tao kể bạn đời cũng lưu manh mà trong đó cũng có mày nữa.
có gì nữa, mày gạt nó trước, nó gạt mày lại quên chứ. Chơi mấy thằng đó nó mới kiếm, nó hôm qua mới cái khóa rồi.
Còn cái tu của tao là như là thứ giữ hai cửa nào chung vô là bị nó nghiền nát, ráng chịu, tôi không có biết. Bây giờ năm nay tôi đâu có phải là thầy người ta, tôi cũng học mấy ông đó thầy tôi hết thầy á. Tất cả thầy mà kể cả mày cũng thầy tao nữa, chứ tao đâu có đâu làm thầy đâu mà vô mà đấu thừa đạo của mày vậy. Anh gạt người ta mà, anh gạt người ta có bằng chứng đàng hoàng, người ta chửi anh phải rồi, anh nói tôi mới chứ, tôi của mày dữ quá chứ. Tôi nói vậy, trong đó có cả mày nữa.
Vui quá chứ. Còn nghe thầy đạt thì trong chí văn mỏi đó. Còn mất khi mà tôi có gặp đến cái tuổi đó, khi cái tuổi mà chưa này chuyên đến bạn và làm biết, thế nhưng mà nó lại không, chưa đến tuổi như già rồi nó cũng không ăn năn, nó cho nó là xuất sư
mà nó thông minh, nó thông minh nó có thể nói cho bác nghe nó quấn sao ăn, nó có cái cách mà nó có cái chương trình nữa, nó nói bắt nghe khỏi đó, phải nhiều khi mình ngừa đó, nhưng mà tôi sợ thằng đó thiệt sợ, mà nó vô nó trình bày gặp nó tao tư mày đi phục sáng đi, cũng thua luôn, tao đầu tư mày đi phục sáng mà cũng thua luôn, bởi vì nó nói hay lắm, nó nói mình nghe tha thiết, nó nói cái thông minh, nó có cái thông minh, cho nên mấy thằng A Tiện cũng thông minh. Cho nên ở thế gian này mấy người A Tiện mà tôi mua A Tiện cho nó hút rồi đó. Nó nói ở thế gian này chỉ có một mình ông thôi. Thấy không? Không có ai mà cứ mua A Tiện mà mời thằng A Tiện hút nói chuyện cho mình nghe. Không có gì đó. Tôi thấy như là từ nhỏ tới lớn thì chưa có hạnh phúc mà gặp được ông. Vì A Tiện là tôi mua thứ A Tiện hồi trước, A Tiện con rồng á. Tôi để trong tủ sắt đàng hoàng, tới cái tôi liền lon ra là anh nói gì cũng nói, chuyện đời xưa kể hay lắm. Nhưng mà anh không thấy là mình đang học của anh, đang học cái thông minh. Thấy không? Nó bị nghĩa là một phim, nó bị nghĩa là áp phiện làm tê liệt thần kinh. Rồi mấy ông già nói, nhưng mà tại sao mấy thằng nó nói là sau tê liệt rồi nó lại thông minh vô cùng? Vậy cho cái chất mọt phim, cái chất áp điện ôm dung đó, nó đã tạo ra một cái gì cho thằng nó tự vệ mà ăn nói chuyện sống động như vậy. Cho nên khoa học chưa tìm tới. Chưa tìm tới mọi việc đều có cái hay. Chưa biết. Nhưng mà trong đó tôi tìm rồi. Tôi chơi với thằng Phúc áp điện mà nó nói nghe là trời ơi, chuyện đời xưa nó nói anh nghe mê ly. Nó đưa anh vô trong mê hồn cặn luôn đó. Nhưng mà không bao giờ tôi bị thằng A Tiện, mà không bao giờ tôi bị thằng A Tiện cả. Tôi tìm tòi cái khả năng thông minh của con người. Nằm bằng đèn, tôi có một bàn đèn bẹt ba năng trong nhà tôi, không bao giờ tôi mở cái phần thông minh nó. Nó làm paralyze tất cả. Và thằng đó nó không muốn đi đâu. Thế không? Cũng như mình người thiền là nó hết muốn đi đâu. Nó mới có cái thông minh vượt mức. Đó, những người thiền bây giờ anh từ ngày anh thiền thì anh có đòi hỏi gì đâu. Đó. Anh thấy anh nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là sự thông minh. Mà hồi trước là đi lùng đùng, đi đủ thứ hết. Nghĩa là ngày nào cũng đùng đùng. Động ngũ hành đi lung tung hết, bây giờ anh dồn lại cảnh hồi trước, nghĩa là di sơn đảo hải, có làm được cái móc gì đâu. Nhưng bây giờ thanh tịnh anh mới thấy rõ, anh thấy cái chiều hướng chuyển hóa và khả năng sẵn có của tin, và cái tin nơi khả năng sẵn có của mình, và bằng lòng sử dụng khả năng sẵn có của tin. Anh thấy chỗ đó không? Khi mà anh bằng lòng sử dụng khả năng sẵn có của tin anh, anh sẽ thao thao bất tuyệt, khuyên điều, khuyên đạo và dẫn người lầm lạc ra khỏi cảnh trầm luân hiện tại, tùy theo trình độ. Thế cái chuyện hữu ích, thấy không? Chứ lần rồi cái nghe tôi nói những cái gì đó, nó càng ngày càng tu, càng thấm, càng mở. Người ta tưởng là tôi đi vô trường học qua loa biết ba tiếng Tây này kia, cái nó không có ăn chịu gì đâu. Tiếng Tây học cái giường nói lơ ly thôi, chứ cũng là cái giường, chứ không có đổi cái giường được. Nhưng mà mình học còn cái bóng của cái giường, mình học cá. Trong tướng nó có cái tượng, trong này nó có cái bóng trước, nó có cái giường sau. Mình phải đi tới cái học cái đó. Rồi từ cái đó cái một thiên biến dạng hóa. Chứ cái này là một cái không có biến được. Cái kia là thiên biến dạng hóa cả. Cho nên mình có thiên lực, có tâm lực, có địa lực. Địa lực là cái xác mình, đòi hỏi của cái xác mình. Có tâm lực, cái vật tinh, cái thiên lực, cái cởi mở, và cái hướng về thiên nó biến dạng qua. Còn ở kẹt cái tâm lực và cái địa lực không có biến không. Cho nên mình tu tại sao đặt vấn đề xuất khẩu. Tập trung cái thanh điện đi lên, rồi từ cái thanh cảm cái thanh mới kêu một thiên biến dạng qua. Lúc đó cái lý trí mình sáng suốt vô cùng, đụng đâu mở ra, ở trường hợp nào cũng được, nhỏ nhất nghèo nhất mình cũng sống được, mà giàu nhất thì mình cũng sống được. Nhưng mà mình không cho đó là quan trọng thì mình mới thích được. Mình mới quân bình được, mình mới tự chủ. Còn mình cho đó là quan trọng, mình là lệ thuộc. Thấy rõ chưa? Cho nên tu tại sao nhiều người thương tôi, mến tôi, tại sao tôi không đặt cái vấn đề tôi cao hết? Đâu có. Tôi học trò, tôi đang học. Tôi không phải giỏi hơn người ta. Tôi không nói khả năng đó. Tôi nói mọi người trong tâm thức đều có phép lạ. Mà nếu chuyện rửa bụi trần là pháp, phép lạ xuất hiện trong tâm thức mọi người, cái đâu phép lạ của tôi đâu. Thấy không? Tại sao tôi không lợi dụng tình thế đó mà tôi nói tôi giỏi để tôi kiếm ăn? Không. Tôi đang học. Tôi nói các bạn cho tôi cơ hội đang học, và đang học để thức sửa tôi và kiếm ăn. Cho nên mọi người phải ở vị trí của tôi đã và đang làm, không bị thua lỗ, không bị lừa gạt. Chắc chắn như vậy tôi trong thực hành. Ngoài sự thực hành cũng nói, ngoài sự thực hành tôi có thể đọc sách tôi nói được. Không, nhất định không chịu cái đó. Bữa nay hiểu cái đó nói cái đó, mai hiểu cái đó nói cái đó. Tôi đi chậm mà chắc. Còn những người kia đi mau nhưng mà trở lại chậm. Vì mau là mau gì? Mau đặt sự thành công của thiên hạ và lặp lại sự thành công của thiên hạ. Mất thì giờ và không đạt được gì hết. Còn mình sử dụng cái của mình được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Phải mình đắc không? Còn cái kia là mình mất. Là mình có sáng suốt không chịu khai thác. Mình có đất đai không chịu khai thác. Mình có kinh tế không chịu trầm trĩa để hưởng tâm thức của mình. Mình là chỉ khen và quảng cáo sự sáng suốt của đối phương, thì đối phương được lợi chứ mình đâu có lợi. Cho nên ở thế gian họ quảng cáo ông Thích Ca dữ quá, thành ra cắt nhà cho ông Thích Ca giả ở, và ông Thích Ca thiệt không chịu ở. Thấy không? Mình gạt mình xảo trá chúng mình mà không hay. Nói ta đây là bực gì không. Rồi cái nào cũng chê tà hết. Mình là chân, đứng chỗ nào nói mình chân. Chứ vị trí đứng trong càn khôn vũ trụ mà nói mình chân chỗ nào. Rồi cái xác nó chưa hiểu thiên lực, tâm lực, địa lực chỗ nào nó không có hiểu đâu. Cho nên mất quân bình. Mà muốn có quân bình là phải học lực học. Mà lực học nằm ở đâu? Nằm ở trong mình. Tam giới đó chứ đâu. Mà tam giới đó bất minh là làm sao biết lực học ở đâu? Rồi nói tôi đại học.
Học đại.
Kêu là học đại, đại học. Tôi nói tôi ngu như con bò. À, có thịt mang ăn cỏ là tôi ngu như con bò gì. Có thịt tôi mang đi ăn cỏ là tôi ngu con bò. Nhưng mà tôi bằng lòng làm bò chứ.
Là con bò có cái
bổ ích
cho
sữa. Con bò là hạnh hy sinh rất cao, hy sinh cả xác thân, nghe không? Nhưng mà ông trời đãi cho nó, nghe không? Nó ăn đồ ăn nghĩa là có sẵn luôn luôn, kẹt man ăn đâu nó cũng ăn được, nó có cỏ là có trống. Cho nên khi mà mình hiểu cái đó, mình mới hiểu thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Thì ông trời sanh người nào cũng có lập hưởng, có cơm ăn. Cái lập đó là cái việc làm cho tâm, để thức tâm. Còn địa sanh thảo, hà thảo vô căn, có cái cỏ nào mà không có rễ, thấy không? Cỏ mà nó còn có rễ, có căn cội, huống hồ gì ông Phật mà không có chán. Nghe tự nó theo ông Phật mà bỏ ông trời. Nó thế là ông Phật vô căn sao?
Thầy còn cũng là nghĩ cái đó. Con thấy ở trong trong Nam thật nhiều các ngài theo tâm hiểu chưa? Mà đọc kinh và là môn thì đâu có hiểu cái gì. Thế con hiểu, con hỏi câu ấy thì câu gọi là không cần phải biết nghĩa. Mình cứ đọc cái này tự nhiên tự nhiên là Phật chữ.
Đó.
Ví dụ như là ngồi thiền trước, ngồi thiền cũng đọc cái bài bài kinh, kiểu như ngồi như nhắm mắt.
Bởi vì nghe là bao nhiêu chuyện đó là xét trình độ ông thầy. Trình độ ông thầy thì nó cũng dạy dạy thôi chứ chưa có mở. Bởi vì ông đã đọc hết rồi hiểu đó. Là chính ổng là người đọc trước mà ổng chưa hiểu. Thì mình đi theo sau thì mình cũng dạ, em sôi siêu và la bạc. Có nhiều đó thôi. Kinh chúc đó là xét trình độ cho ông ta rồi gì nữa.
Cần gì phải học, cần gì phải
hiểu, cái tự nhiên là Phật tính chứ. Cũng như Nam Mô Di Đà Phật, niệm Phật chứ nhiều, nhưng mà không cách nghĩa, niệm Phật ý nghĩa gì
chứ. Thành ra cái câu đó, thành ra hai cũng như là bông rùa với nhau, cũng như hai bà gặp nhau, vui. Cũng như là Di Đà Phật như là bông rùa vậy.
Di Đà Phật. Phải có trời chứ.
Trời nên được. Thế khi mà tôi vào Nam thì tôi được thấy không lẽ ai cấn là lấy trời. Lấy trời
thì có bảo khi không ai.
Nhưng mà có ngoài, có ngoài, có cái câu quan lòng của Bắc là lấy trời, lấy Phật, nhưng mà lấy tứ phủ công lập. Tức là lấy những cái ông thánh mà người cần
hóa. Phải cho mấy ông thầy mình đó.
Thì rồi các bạn lên đầu, mấy bà mẹ tôi lên đầu, nghĩa là sự nghiệp, cách sự nghiệp của tôi cũng vậy. Tôi thấy tôi buồn,
Nhưng mà cái linh đồng nó cũng có cái hay, đã hướng dẫn cho con người biết rằng có cõi bên kia linh đồng đó. Vậy nhiêu đó thôi à, còn có cõi bên kia, nhưng mà ai biết đâu. Nghĩa là để con người đừng có ham của đời, và đừng có ham cái thể xác này, đừng có lầm tưởng cái này là đời đời bất diệt. Nhưng mà có ai cách nghĩa chỗ đó? Tại sao mà cái bà đó bà lên bà nói không chịu rõ ràng như vậy?
Và nhiều khi bà nói tuốt trong tâm mình, túi mình có tiền không bà cũng nói được. Nên đồng nó phải có cõi, có cái cõi thiên liêng bên kia, để xác nhận rằng có cõi bên kia đang dòm thấy cõi bên này, để cho nhân sinh đừng nghe lầm lẫn mà tranh giành cái cõi này mà gây ra sự đau. Cũng đó là một cái giáo lý, nhưng mà mấy ai biết được cái chiều sâu đó mà cách nghĩa. Thấy không? Chỉ tin thôi, tin bà độ con là an khang, vô cõi sinh đồng là bao nhiêu đó thôi, là độ cho con bình an, không bệnh hoạn, vậy thôi. Chứ đâu biết rằng bệnh kia người ta độ cho biết rằng có cõi bên kia, chứ không phải là một cõi này đâu. Một cõi này đâu có sự sanh tồn.
Bây giờ hỏi cụ cả cuộc đời bảy mấy tuổi rồi, có gì quan trọng? Ông đi học võ hồi nhỏ đó, ông thấy quan trọng. Bên chết ta rồi thôi, ông thấy là không được. Ông bên chết ta rồi, mà bên chết ta chưa?
Anh Du Di này nghĩa là võ sĩ cái một hạ người ta nhiều, như ông Lê Thông là hảo Amadu Việt Nam á, hạ được. Nhưng mà rốt cuộc rồi ông nói ông kêu người ta đừng có học võ tung gì. Nhất định ai nói học võ là ông không chơi. Ông muốn tôi múa, múa tôi múa đó, múa thử chứ. Mấy người thường nó có 20 thằng nha con, đừng có học, có lợi tu đi, thế ông tám tu đi.
Cái đó thường đấy cũng sử dụng.
Cái đó cũng sử dụng.
Nhìn nhà bác sư thằng đi tu.
Ông nhảy thiệt,
cái đó
nhảy cũng cao lắm, mà trên lầu nhảy xuống cái đột không có sao hết. Nhảy xuống cái đống cây, đánh liều.
Trời giỏi.
Cái đạp là vừa rồi, tôi đánh nhau thì mình thấy tôi đi đâu không? Mà tôi trông có cái bà to không? Tôi cũng vừa qua rồi tôi đeo xuống trong người đây. Đây là những trận bài phạt, việc kỳ, việc kiên, con tu. Họ gọi tôi là con Phật, không có gì phải đau xuống kìa.
Lâm Thành Nguyên cũng vậy, Lâm Thành Nguyên đi trước không, sát súng đi trước không, tướng quay sát khí thì lông mày. Chứ y người tiêu mà nó bị trang phục hết, y người tiêu.
Nói rồi, nó bức tươi ở cầu, ở một đoạn có cái cầu, tôi là Hàm Đông. Hà Nội mà sẵn quá, nó có cái cầu và có Hàm Đông. Một lần liền tôi cứ thấy vậy, cái nặng cửa, nó cứ vô với tôi đã tăng tiền. Thấy vợ, tôi còn đạo.
Cho nên ở đời học võ là bị võ thử, học đạo cũng bị đạo phá. Cho nên cái tà nó là xâm chiếm, nó cũng đi ngang mà đi vô cục, mà cái mình đi lên cũng đi vô cục. Cứ nghĩ chừng đi lên, không nghĩ chừng đi xuống. Ai làm gì làm, nó phá mình, nó ghét mình chừng nào, mình phải thương độ nó chừng nào. Phóng cho nó, bởi vì nó cũng có cái phần sáng suốt, ngày nào nó thích âm.
Người thầy như thế thì cũng phải cái trình độ lớn tuổi, nhưng mà khi con có thấy rồi mà không còn trẻ tuổi.
Không được, chứ không chịu.
Cái tuổi con
cứ chịu. Thấy cái mình hay mà.
Thua người ta là người cũng có chịu.
Tôi chúc là.
Về thì chỉ là sao thả cho được.
Mất tiếng là không được.
Bây giờ gặp thầy dạy mình
biết, thầy hiểu biết ngày xưa. Mình thấy bây giờ mình thấy mạnh hơn hồi xưa là học hết. Hồi trước học có một thứ, bây giờ phải học hết. Trước khi chết là phải học hết. Thì lúc đó trình độ nào mình cũng sử dụng được. Thấy không? Còn cái nào không hơn?
những lần nữa. Hai gan, hai chỗ nào, hai thần kinh như nào biết rồi. À, rồi bây giờ đến thêm nữa. Nó mới thật sự là dứt khoát.
Phải học thích
khoát. Còn cái kia, ua bắt trước người ta, ta nói không uống rượu, bắt trước không uống rượu, rồi rốt cuộc rồi bữa sau mình lại uống rượu nhiều hơn. Nói tôi chờ vợ, rồi bữa sau thì gặp cô nào mê bán nhà bán cửa đi theo luôn. Lâm lão ngập quê trùng đó. Tới già vô trong mà bị thấy cái bông đẹp mà hít như bị di trùng bắt luôn. Còn mấy cái ông mà nhỏ nó biết hết rồi thôi, mình không vĩnh thằng bà đâu, chứ thằng bà nó vĩnh nó được. Cho nên người ta hỏi khi mà vô người ta muốn sử dụng nhân viên, hỏi anh có kinh nghiệm gì, nói những kinh nghiệm cuộc đời anh nghe cái này. Tôi không cần anh, tôi không cần bằng cấp, tôi mướn người ta làm gì tôi không cần bằng cấp. Tôi nghĩ nè, anh phải coi trình độ học nó, tôi nói chuyện. Anh nói kinh nghiệm cuộc đời anh tôi nghe, tôi biết. Tôi ra xe cho việc làm. Trước sao, nói thì tôi nghe. Khỏi, không sao bằng cấp. Người ta vô, trời ơi, cái thằng nó lung manh mà sao anh dám xài, tôi nói cái thằng đó mới là thằng gì. Nó là mới đi cua giá. Tại vì buôn bán là gian thương, mà cái company tôi là company gian thương, buôn bán là phải gian thương. Mà không có những cái người đi cua giá thì làm sao mà nó đem đi vô cho tôi ngồi tôi suy nghĩ mà tôi chỉ cho nó bán tốt chỗ. Tao mà gặp cái thằng cứ ăn ngồi đâu ngồi chỗ mà tôi mướn nó làm con radar là sập tiệm luôn. Tôi mới bị sử dụng đúng lúc đúng chỗ rồi mới được. Tại là mấy thằng tôi ăn đi chơi không à, thằng chủ nói chứ anh mướn tôi ăn đi chơi không à, tụi nên tụi đó nó mới hay hơn anh, tụi đó nó phát lương nha, chứ anh đâu có phát lương nha, nó kiếm tiền nha. À, kể là nó đi chơi tôi biết, đi chơi nó điện thoại gì nó nói láo rồi nó thiệt tôi biết hết, đừng lo, làm sao chuyện chạy thôi. Người coi project tôi một năm bán bao nhiêu triệu đô la để coi tới cuối năm đúng không? Thì bây giờ đừng có phê phán cả để tôi làm gì. Còn thơ ký tôi là không có bằng cấp. Bằng cấp tôi không nhận. Nhận nghèo, khổ cực đem vô tôi tập. Đến mấy, tôi cần dùng cô đó đến mấy thôi. Thì tôi dạy cái môn đến mấy. Nghe không? Rồi cái tôi mướn thằng Mỹ tới ngày để mấy cô cứ chửi Mỹ thôi. Mỹ nói chuyện chữ qua chữ lại, chữ qua chữ lại, hết sợ Mỹ vậy là đủ rồi. người ngoại quốc Mỹ tới là nó nói chuyện ào ào mà nó đâu có học đại học. Thì thấy Mỹ thường quá, gặp nó hello, how are you, cái này cái nọ, nó nói luôn vậy là được rồi, nói chuyện. Rồi cái định tự nó phản tôi không được. Cái gì nó làm gì hay lắm, vô nghĩa là bắt thấy trời ơi thư ký của anh như làm ào ào cái mấy ào ào. Mà cái gì chúng ta đấy, ha, đúng theo nhu cầu của anh hết thảy, đúng, mắt, mướn coi theo cái, đi qua apply phải coi cái trình độ học thức sao, có trình độ mẹ gì, nó đâu có mướn, cái luật công ty nó đâu có mướn, và từ từ ký, từ cái từ ký của tôi nó không có bao giờ biểu tình, nó không có bao giờ suy nghĩ, mấy cha cô không có biết, tôi kiếm tụi bà cấp ở đây, nó biểu tình, nó suy nghĩ, mà cũng không dám đòi lên lương nữa. Nhưng mà luôn luôn như là phải đúng lương, luôn luôn là hơn bên ngoài. Bên ngoài ta làm 30 ngàn, trong đó phải 60 ngàn mới Mỹ mà. Tôi nói Mỹ 60 ngàn cũng còn rẻ nữa, nhưng mỗi năm tôi lên đi phục xanh. Cái luật tôi nó vậy đó. Rồi có mấy người nó móc mấy công ty khác tới rủ, mấy thằng Mỹ cũng rủ mấy cô thư ký nữa, mà gì không dám dùng, bởi vì luật công ty của nó đòi hỏi bằng cấp trình độ. Tụi này không có trình độ mẹ. Thành ra làm việc không có bao giờ suy nghĩ. Rồi sau đó nó cái này hay lắm. Nên mới bác từ khi từ ngon lành. Có đứa nào sẵn được không? Ban đầu mấy tháng đầu tôi thật khổ thiệt. Nhưng mà rồi đứa nào cũng sẵn được. Anh liếm cái chuyên môn của nó là nó làm. Thì nó cái shame của tôi không bao giờ bị vấp. Những cái rubber, những cái project tôi làm, tôi hô 15 phút sau là phải có tất cả tài liệu. Tôi sắp sẵn hết. Công chuyện gì nó cũng về tôi hết, dễ làm. ba con thôi. Giới hạn nha. Rồi bây giờ con tu rồi con đi đâu vô giới hạn. Thấy chưa? Sau này vợ nhiều con nhiều mà nhiều vợ là gì? Nhiều người thương. Mà con cũng thương, vợ cũng thương. Thấy không? À, vợ con là gì? Là tình thương. Mà mình học tình thương và đạo đức hỏi như mình mất vợ mất con nữa nào đâu. Học có vợ có con là chỉ học tình thương và đạo đức mà thôi. Con thấy không? Có như bây giờ bác cả bác đứa bác hy sinh bác lấy vợ là cũng đi đạo đức. Thấy không? Ông không muốn mấy thằng con nó mất cha. Đó là đạo đức rồi đó. Mà trong đó có tình thương. Thấy không? Bây giờ tu cái nữa là thực hiện tình thương và đạo đức là giúp luật tăng luật trầm. Xét bản thân mình, vạn linh đồng sống mình. Mấy chục năm mà mình chưa giúp nó, bây giờ mình tu để giáo dục nó thanh tịnh, giúp đỡ nó tiến hóa, nhân đạo. À, cái nhân tốt thì cái quả nó cao, đường đi nó sáng lạng như mà đạo. Nhiều chuyện lắm. Nhưng mà rốt cuộc tu rồi thì thấy không có chuyện gì quan trọng nữa. Chỉ có cái thanh tịnh và sáng suốt và Phật. Rốt cuộc mình đâu có đem cái xác động loạn này đi được. Chỉ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Trong giờ phút luôn lâm chung là buông thẳng tay và êm lềm ra đi đâu rồi. Giỏi nhiều lắm là nghẹt một hai lần thở vậy rồi đi luôn. Nhớ.
Vậy phôn thế gian vô năn sự là còn gì là
đúng như vậy,
đúng như vậy.
Ba nhẫn thành kim thị thái hòa, nhịn thì mới thấy có gia đình.
Tây
thì lúc đó mới là thái bình mà hòa hảo trong tâm thức của mình, chứ không phải thái tình bình hòa hảo bên ngoài, phải thái tình bình và hòa hảo tâm thức của mình, nhiên hậu mới có người cảm ơn. Thấy không? Còn tâm mình còn động loạn mà đòi trả thù của nó là không được. Nhẫn đi, không sao. Việc của họ họ gánh, việc mình lo. À,
thay vì mình nhịn quá, người ta cứ đổ mình ngoài.
Họ làm gì làm, chuyện họ mình ngoài tay, mình không có làm cái đó. Mình thấy mình chỉ có cái an là đủ rồi.
Nhưng mà ta nhờ mình qua mình
không ăn chung gì.
Chắc con thấy mà người ta nhờ mình làm là mình là người đầu tiên học hỏi. Con thấy rõ ràng cái đó. Cứ làm
là lập hành. Người ta nhờ mình lập hành.
Mình được học trước
khi người ta thấy mình làm. Người ta biết là mình lập hành đó. Người ta thấy như vậy người ta tức. Người ta muốn làm cho mình tới tiền là mình tức thôi. Chứ mình chịu
không ăn chung gì. Đó là họ, mình cảm ơn họ. Nghĩa là thường mình cảm ơn không phải cảm ơn họ. Cảm ơn Thượng Đế đã thương tôi. Nhưng mà tôi vẫn thanh nhẹ trong sự hòa học thương yêu. Họ làm gì làm, họ làm gì làm thế mà mình học nhẫn rồi thanh nhẹ. Là họ thấy mình quân tử, họ là tiểu nhân. Họ mới ăn năn. Cái đó đây là mình hành động cứu độ. Tại sao mình muốn làm? Bây giờ mình giận người ta nên mình hành động tiểu nhân. Mình hành động cứu độ mà. Thấy không? Cho nên ăn cướp vô nhà mà mình nói thôi bây giờ cái gì thuộc của anh lấy hết đi. Không có sao. Không trời cho cái khác. Thấy không? Đừng mình sợ mất cái đó là mình lệ thuộc bởi cái đó. Thấy không? Mà mình bị giết bởi cái đó. Hãy mình đừng có quên không. Còn mình thấy là cái của họ ta lấy đúng rồi, mình thấy cái trước mình thiếu họ, bây giờ họ đòi đúng rồi, không sao. Nhưng mà họ có món nợ người khác sẽ đòi họ. Thấy không? Hành động mình cứu mình và cứu họ, tại sao mình không làm?
Thầy dạy thì đúng chứ lý rồi, nhưng mà cái trình độ chúng con ví dụ như các cậu còn trẻ đấy. Mà con thấy là ai mà làm cái việc đó thì cái tự ái của mình nó nổi lên thì không
cho nên có tu đó, có tu cho nên có tu thiền và sống với những người có kinh nghiệm. Tới giờ phút đó nó có sự phản ảnh từ bi thì nó chấp nhận, rồi nó gặp thái cái hay hơn, nó có nhiều hơn, thấy không? Những cái gì cụ đã mất thì cụ có lại chứ cụ có mất đâu. Từ hồi nào giờ nói gì bảy mấy tuổi cũng mất mấy bao nhiêu rồi, thấy không? Giờ cũng có hết rồi, cũng có bao nhiêu đó nha. Bây giờ 1 tỷ cũng có ít thôi, vô thở ra cũng còn nguyên, cũng có mất gì đâu. Ăn ngày 2 buổi, 3 buổi, 4 buổi, 5 buổi cũng có, nó không thèm. Còn gì nữa thì 3 tỷ cũng nhiêu đó chứ gì nữa, thấy không? Tại sao mình sợ gì nữa? Ai làm gì làm, đâu có cướp hơi thở mình được mà sợ. Thôi họ làm tới họ làm để họ. Họ mến lới chừng nào thì họ bị xa lưới, bị bẫy nặng. Chứ không phải tưởng là họ bẫy mình được đâu. Họ mến lới chừng nào là họ sẽ bị chừng nào. Họ lắng áp mình chừng nào là họ xa lại. Nhớ cái câu từ đó, không có bao giờ bị đâu.
Đây là đúng không?
Cho nên những người
những cái bài gì kể ra bài con thì có cái điểm, nhưng mà cháu bài một quý em tôi đi học nó ngồi xe gồng đồng và tôi phải chụp cơm để rửa bát, không được đi học mà để con hát thì nói nhiều cái mà bác có cái mặt trận thì cũng phải ngủ chứ, và có mất cái mẹ ấy mà sáng ngày nào thì mới có lên 9 tuổi ở Hà Nội phải kéo nước ở giếng lên. Trời ơi, vì con bé cái đêm tôi nằm ở cái chỗ này nó nhìn thì nó có người cắt đau lắm không ngủ được, nhưng mà rên bài cũng tử, có khi nó đau xoay mình mà rên bài cũng tử.
Nhờ
bài bảo mình là bịa nhá,
nhờ mấy bà mới biết võ võ trường dạy trường nhỏ.
Tôi nói là gồng.